Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717 gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Đôi khi cái điện thoại nó quá tiện lợi như vậy mà nó lại có nhiều cái chức năng. Nhiều khi mình bấm một cái nó đi tùm lum tà la hả luật sư hả?
Xin chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Đó là cái hậu quả của high tech đấy.
Đấy, khổ vậy.
High tech là gì? Hả? Chúng ta đi tân tiến quá, tân tiến quá.
Đúng rồi, quá tân tiến cho nên mới khổ vậy. Luật sư nhiều khi bấm một cái, ủa sao đâu mất tiêu rồi, nãy giờ mới thấy đây.
Nhưng mà quá tân tiến cho những người trẻ tuổi, tôi hay phải gọi là kỹ sư thì là khác nhé. Nhưng mà quá tân tiến cho những người chúng ta mới là khổ. Tại vì mình chả biết làm như thế nào.
Đấy. Quay ra cái hỏi con cái này nó làm sao vậy con?
Hỏi miết nó cũng chán, nó chả thèm trả lời. Nó thôi mẹ đi học đi. Nhưng không, đó thôi thì chúng ta phải chịu vậy thôi nhé. Chúng ta phải bắt kịp theo thời gian. Không bắt kịp theo thời gian là chúng ta sẽ đứng lùi đằng suốt đằng sau lưng ấy. Ở cuối con đường ấy là coi như là thôi, không bao giờ đi tới đến đầu đường đâu. Nhưng mà thôi cũng vậy đi quý vị. Cuộc sống này nó cũng quá ngắn. Chúng ta học được bao nhiêu thì cố gắng học. Cái quan trọng là chúng ta phải làm sao để mà cuộc sống của chúng ta nó được an bình. Và làm thế nào để chúng ta tiếp tục có được cái sức khỏe tốt. Và với cái sức khỏe tốt đó thì mọi việc nó cũng sẽ qua đi. Mong là thế nha. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã lâu lắm rồi không nói về vấn đề Living Trust, vấn đề di trúc. Khi chúng ta nói về những vấn đề liên quan đến tài sản thì chúng ta phải nghĩ đến tố tụng này. Chúng ta phải nghĩ đến làm thế nào để mà chúng ta đặt một cái chương trình hoạch định tài sản cho nó vững chắc này. Rồi chúng ta phải nhìn vào cái cấu tạo của gia đình chúng ta và chúng ta phải quyết định làm cái việc này khi chúng ta còn có cơ hội để làm cho nó đúng. Nhất là khi cái cấu tạo của gia đình chúng ta nó hơi phức tạp một chút, nó không có căn bản như bình thường, phải không? Thì chúng ta phải làm thế nào để mà sự hài hòa đó nó xảy ra trong gia đình của mình và không có làm cho những người sống trong cuộc sống này với mình phải đi đến cái việc tố tụng khó chịu và mọi việc mà chúng ta không nghĩ rằng là nó sẽ xảy ra. Hai cái ông bà này làm một cái trust. Hai ông bà này có ba đứa con. Hai ông bà ấy có hai người con. Và có một người con riêng của bà ấy. Khi ông ấy mất đi thì cái điều khoản trong cái văn bản Living Trust này nói rằng là cái tài sản này sẽ được chia làm ba. Một phần đó, một nửa đó là của ông ta vì sống ở California này mà, ok? Nhưng mà cái tài sản này nếu nó nhiều hơn cái số tiền được phép khấu trừ về cái vấn đề thuế tài sản thì cái phần thứ hai được cấu tạo để mà tránh không phải trả cái thuế tài sản đó. Và cái phần nửa kia là của cái người còn sống. Căn bản mà nói thì nó như thế này. Ngày hôm nay chúng ta được khấu trừ nói trung bình là 12 triệu đô la mỗi người đi. Nhưng nếu hai cái người này có 30 triệu đô la thì mỗi một người có 15 triệu. Và khi ông ta mất đi thì ông ta có được 15 triệu. Nhưng mà khấu trừ chỉ được có 12 triệu. Thì cái phần 3 triệu kia có thể đưa qua một cái tài khoản thứ ba, đó là cái tài khoản vợ chồng, để giữ cái số tiền đó ở đó. Rồi bà này có 15 triệu thì vẫn là của bà ta. Khi bà ta còn sống thì cái tiền này bà ta muốn làm gì làm. Bà ta muốn chỉ định như thế nào cũng được. Và khi hai ông bà này làm một cái trust mãi từ thuở xa xưa nào đó, thì hai ông bà này nói rằng là tôi là trustee, tức là tôi đứng tôi quản lý cái tài sản này của chúng tôi. Và nếu mà tôi mất thì bà ta sẽ là người đứng quản lý tài sản. Cả hai người đều đứng quản lý cái tài sản này khi họ mới làm cái trust. Nhưng ông này, ông ấy nói rằng là vì bà này bà ấy không có được, không xuất cho lắm về vấn đề giấy tờ. Cho nên nếu tôi mất đi trước thì cái tài sản này phải được quản lý bởi tôi, bởi hai đứa con của tôi với bà ấy. Tức là ông ta đặt hai người con của ông bà ấy đứng chung với bà này để quản lý cái tài sản này. Nhưng mà rồi một trong hai người con của hai ông bà này mất đi trước, thì còn lại chỉ là bà này và cái cô con gái này thôi. Nhưng mà bà này bà ấy nói rằng là tôi muốn có cái người con trai riêng của tôi đó, trước đó đó, sẽ đứng chung để mà quản lý cái tài sản này, thì bà mới chỉ định cái cậu này đứng chung. Và khi bà này bà ấy chỉ định cái cậu này đứng chung trong cái trust, mấy cái trust mà họ bắt đầu có sau khi ông này ông ấy mất đi, thì chuyện bắt đầu nó xảy ra. Cái cô con gái của bà này, tức là cái cậu này với cái cô này là cùng mẹ khác cha, mới bắt đầu phản đối. Việc đầu tiên là cô ấy phản đối là cái việc này bà ấy không được làm. Cái việc thứ hai là cô ấy chuyển tất cả những cái tài sản vào trong tên của cô ta. Trong một cái trust, nó có rất là nhiều những cái điều khoản mà chúng ta cần phải hiểu những cái sự căn bản cho những cái điều khoản đó. Khi đi đến cái việc mà tố tụng về vấn đề Living Trust, thì chúng ta phải đọc một trong những cái điều khoản căn bản trong những cái trust là cái điều khoản No Contest, không phản đối. Cái điều khoản này nó ít khi mà dùng đến, là bởi vì cái điều khoản được đặt ra thứ nhất là để cho những người muốn phản đối cái việc gì đó mà người đập trust họ đã đặt vào trong cái trust, để cho họ biết rằng là nếu họ phản đối thì cái việc họ lãnh cái tài sản này có thể sẽ không còn nữa, sẽ không được nữa. Nhưng mà cái việc phản đối mà chúng ta nói đến trong luật, nó là cái việc phải phản đối như thế nào? Và phản đối thẳng với những gì trong cái trust, hoặc là phản đối những cái việc mà có thể được quyền phản đối. bà này bà ấy không có cái phản ứng gì, tại vì thì sao? Vì cái người con gái này đưa cái hồ sơ này để phản đối cái việc cái cậu anh hay là cái người em này của cái cô ta được chỉ định là cái người đứng chung để làm cái việc quản lý cái tài sản này. Và cái cậu này cậu mới đưa cái hồ sơ lên tòa để mà cậu ấy yêu cầu chánh án bãi cái việc cô này cô ấy được đứng làm trustee là người quản lý chung, và cô này cô ấy đã chuyển những cái tài sản vào trong tên cô ta, và cô này cô ấy đã không làm đúng bổn phận của một người trustee để mà cô ta không được quyền làm cái bổn phận của một người trustee vì cái điều khoản no contest. Khi cô này cô ấy trả lời cái hồ sơ của cậu này thì cô nói cái sự tranh chấp của cô ta nó không dựa trên cái căn bản của cái điều khoản trong những cái trust, mà nó dựa trên cái sự không còn trí tuệ của bà mẹ nữa. Cô ta đưa ra những cái bằng chứng cho thấy bác sĩ đã nói rằng là bà này bà không còn đủ khả năng để mà làm cái việc này nữa. Bà ấy đã 90 tuổi rồi, đầu óc của bà không còn minh mẫn nữa. Bà ấy đã bị những căn bệnh mất trí nhớ. Và chánh án đã từ chối cái hồ sơ của cái cô này. Và vì vậy, cô này mới kháng cáo. Sau đó thì tòa kháng cáo lại một lần nữa. Xin lỗi, cô này cô ấy bị tòa bãi cái hồ sơ, nhưng mà vẫn cho cô có được có cơ hội để mà lập lại cái hồ sơ này nữa. Thì sau đó cô ấy lại nộp cái hồ sơ này một lần thứ hai. Lần thứ hai này cô ấy yêu cầu cô ấy sẽ là cái người độc nhất quản lý cái tài sản của cái gia đình này. Cô ấy đặt vào trong những giấy tờ này một cái tờ giấy ủy quyền mà đã được ký bởi bố mẹ của cô ta từ trước khi cái việc này nó xảy ra. Và cái tờ giấy đó đã nói nếu cái người anh của cô ta không làm việc được về vấn đề quản lý thì cô ta sẽ là cái người độc nhất, bởi vì nếu cái người mẹ không còn có trí nhớ thì cô ta chỉ là cái người độc nhất được quản lý tài sản, và cái cậu con trai mà bà này bà ấy chỉ định không có được quyền làm cái việc này. Thì cái cậu con trai này lại phản đối. Phản đối là vì cậu ấy nói rằng là cô này cô ấy lạm dụng cái quyền của một người quản lý, và dưới cái điều khoản không phản đối đó, cô ấy đã phản đối cái việc này. Và như thế thì cô ấy không có được làm cái người quản lý cái tài sản này nữa. Quý vị thấy nội đi qua đi lại, họ tranh cãi nhau chỉ vì họ muốn là cái người độc nhất quản lý cái tài sản còn lại. Và cậu này cậu nói vì cô ta làm cái việc đó thì cô ta đã vi phạm cái điều khoản no contest, tức là không phản đối. Và đáng lý ra là cô ấy phải yêu cầu để ra hòa giải trước khi cô đưa cái hồ sơ ra kiện. Và khi cái hồ sơ này lên tòa kháng cáo cũng đồng ý với cái cậu này và nói rằng là cái cô này cô ấy đã đánh vào cái trust này thẳng và nói rằng là cái việc cô ấy muốn là phản đối cái điều khoản của cái trust. Cô này cô ấy cũng không có vừa lòng Cô nói cô đâu có làm cái gì sai, cô đâu có thay đổi cái điều khoản trong cái trust là chỉ định cho người này được lãnh tiền, người kia lãnh tiền đâu. Cô chỉ nói rằng là, cô chỉ nói rằng là cái hồ sơ này cần phải được xem lại vì cái điều khoản trong cái trust nói cô ấy có quyền làm việc này. Và tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, của California đã xem cái hồ sơ, đã quyết định xử cái hồ sơ này. Và chánh án ở tòa tối cao pháp viện của California nói khi mà một người đứng quản lý cái trust này đã đưa cái đời đề nghị hòa giải, tức là ra arbitration, ra nói chuyện với nhau vì cái vấn đề là cái sự trí khôn của cái người đứng quản lý cái tài sản này không có đủ khả năng để mà chỉ định một người khác để làm cái việc đứng cùng quản lý như thế. Và việc đó nó không có vi phạm cái điều khoản không phản đối. Tại vì cái sự chống trả hay là cái sự challenge của cái cô này là dựa trên cái trí tuệ của cái người cùng đứng chung với cô ta. Mà cái người cùng đứng chung với cô ta là người mẹ của cô ta. Và vì cái trí tuệ của bà này không còn được minh mẫn nữa thì cái việc mà bà ta chỉ định người khác làm cái việc này với bà ấy không có đúng. Và chánh án ở tòa tối cao pháp viện của California nói rằng là cái hồ sơ của cô này nó không có liên quan đến cái việc chống trả, cái điều khoản chống không được chống trả, cái điều khoản không được chống trả ở trong cái trust. Và cô ta làm cái việc này nó có lý do. Vì vậy, khi quý vị nói đến cái vấn đề làm living trust, khi quý vị làm những cái vấn đề liên quan đến tài sản, chúng ta phải biết làm thế nào để mà đặt những cái điều khoản mình muốn, những cái gì mình cần đúng với những cái gì mình đồng ý với nhau. Và mình cần phải đặt cái người mà mình tin tưởng hay là biết làm cái việc gì đó cho mình. Vị trí của một người đứng quản lý tài sản nó rất là quan trọng. Chúng ta gọi đó là successor trustee. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến tài sản, liên quan đến probate, nhất là chúng ta phải giải quyết những cái tài sản ở ngoài California nữa, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư ở số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến di trú, trở thành công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh gia đình và người thân, chuyển diện, chuyển thẻ xanh từ 2 năm đến 10 năm. Những vấn đề liên quan đến di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình, cấp dưỡng, ly dị, ly thân. Những vấn đề liên quan đến hình sự, ẩu đả trong gia đình, bạo hành trong gia đình, vấn đề ăn cắp, vấn đề thuốc cấm, vấn đề tử vong. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến tai nạn xe, những vấn đề liên quan đến thương tích, những vấn đề liên quan đến lương, thời gian đi làm, những vấn đề về tố tụng, về hợp đồng mua bán thương mại, mua bán những sản phẩm mà quý vị có những cái sự đồng ý với nhau, cần phải viết xuống cho nó rõ ràng. Quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi toàn là ở 2004 ở đường Center. Và nếu có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori và những người luật sư khác ở văn phòng luôn luôn sẵn sàng chào mừng đón tiếp quý vị và trả lời những câu hỏi quý vị có liên quan đến pháp luật. Xin cảm ơn sự thấu ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717 gọi luật sư sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an nữa. Còn một vài phút trong chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hoặc là đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hay là ngày hôm nay đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Oh,